chân đen vàng. Chúa muốn đi giữa chúng ta. Chúa ở giữa tất cả mọi chúng ta. Chúa là Thầy Lệ Thượng Phẩm. Và Chúa con muốn làm sáng tỏ một số điều trong điều này, trong câu này. Nếu chúng ta đọc những câu này, xem Chúa, dưới ánh sáng Chúa là Thầy Lệ Thượng Phẩm, thì những lời này không chỉ có ý nghĩa ở trong thời cựu ước với những chỉ dẫn trong đó, mà nó cũng có những ý nghĩa liên quan với chúng ta trong thời tân ước này. Một cái mà đó là chính là hội thánh. Chúng ta phải là một chân đường vàng, một chức lễ thánh Chúa Giêsu. Chúng ta là một phần của hội thánh, một chúng ta thuộc vào một phần của chân đường vàng ở đây. Chúng ta không phải chúng không chỉ đến nhóm mà để nghe hay để cầu nguyện gì đó, mà Đức Chúa Giêsu muốn cùng được chức lễ thánh. Chúng ta hãy dành một chức lễ thánh đẹp lòng Chúa. Khi giúp chúng ta nói đến một chức hội thánh vinh hiển, thì mỗi chúng ta cũng phải thánh khiết. Nếu mỗi chúng ta sống một cái cuộc sống không tin thánh khiết, thì làm sao mà có hội thánh thánh khiết được? Thưa Chúa, anh chị chúng con cách sống thánh khiết, làm đẹp lòng của Chúa. Chúng ta hãy đọc một câu trong Philip 2 câu 12 tới câu 16. Philip 2 câu 12. Hãy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của chúng tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt thôi, mà bây giờ chúng tôi vắng mặt, cũng hãy hơn nữa mà hãy lấy lòng sợ làm nên sự cứu rỗi cứu chuộc của mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn làm theo ý Ngài. Chúa động lòng anh em vừa làm theo ý của Ngài. Phàm là việc gì chớ làm bầm và lưỡng lự, để cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vết, không tì, không chỗ trách được, ở giữa dòng dõi đó, giữ lấy lời sự sống, chiếu sáng như đuốc ở trong thế gian, cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ, để tôi có thể khoe mình rằng tôi đã chẳng chạy vô ích và khó nhọc luống công. Chúng ta phải là ánh sáng chiếu trong thế gian này. Phi-e thứ nhất đoạn 2, câu 11, 12, 15, 17. Phi-e thứ nhất đoạn 2, câu 11. Hỡi kẻ rất kêu dấu, anh em như người ở trọ, kẻ đi đường, tơ khuyên khỏi kiên những điều xác thịt ưa thích là điều chống trả với tâm hồn. Phải ăn ở ngay lành ở giữa dân ngoại, hầu cho kẻ vẫn dèm che anh em như người gian ác. Đã thấy việc lành anh em, thì đến ngày Chúa thăm phiến, họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Khi Chúa thăm phiến họ. Vì anh em hãy làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi hay cầu nguyện xin Chúa thay đổi tôi ngày nhiều hơn, biến đổi tôi nhiều hơn theo hình ảnh của Ngài. Cơ Chúa làm cho chúng con trở nên người giữ phần vào vương quốc của Chúa. Chúa đã giải cứu chúng ta tất cả khỏi nơi tủ tâm và đặt chúng ta vào nơi ánh sáng của Chúa. Chức tế lễ thánh loan truyền cái nhân đức của Chúa. Chúng ta được kêu gọi vào ánh sáng tuyệt vời của Chúa. Cái điểm thứ hai là những gì mà trong đúc chuẩn bị, chúng ta thấy cái chân đèn là bằng vàng. Cái chân đèn được hoàn toàn làm bằng đường vàng, không có một vật liệu gì khác ngoài cái chân ở trong chân đèn vàng này. Ở trong chúng ta thấy đầu tiên chúng ta vào nơi thánh thì và thấy ánh sáng, và chúng thấy cái chân đèn vàng này, và chân đèn vàng này, chân đèn vàng đã được đánh giá từ một thỏi vàng, một ta lân đó vàng, một ta lân vàng. Một vàng vàng ở đây là bày tỏ Đức Chúa Trời, không có gì quý bằng Ngài cả. Nó bằng vàng ròng có nghĩa là không có được pha trộn bất kỳ điều gì. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta phải bỏ tất cả mọi sự pha trộn và chúng ta để giữ mình thánh khiết. Nếu mà chúng ta đứng trước Chúa thì chúng ta không được tỏa sáng. Chúng ta càng sống thánh khiết thì hội thánh ngày càng tỏa sáng hơn nữa, cho Chúa chúng con được tỏa sáng. Mà để tỏa sáng thì chúng ta cũng cần có vàng. Chúng ta có vàng như thế nào? Chúng ta hãy đọc Khải Huyền 3 câu 17 đến câu 19. Vả người nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi chẳng biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng giữ thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, và mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng, ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sướt mắt, ngươi hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Chúng ta hãy đọc trong Ephesians 3 câu 16 tới 19. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong tình yêu thương, được hiệp cùng với các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có dùng sức riêng của mình. Chúa thêm sức chúng ta tùy theo sức lực của Ngài, sự vinh hiển của Ngài. Còn Ngài làm thế nào? Ngài làm bằng thánh, Ngài tác động gì đó bằng Thánh Linh trong chúng ta, để chúng ta để cho Chúa được bởi đức tin. Ngài có sống trong chúng ta, trong lòng chúng ta, để chúng ta sống trong tình yêu của Ngài, tình yêu mà Ngài đã ban cho chúng ta. Chúa muốn đổ chúng đầy chúng ta bằng chính Ngài, Chúa Giêsu. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong các thời đại. Và điểm thứ ba là cái chân đèn này không chỉ bằng vàng mà nó còn được giác vàng, được đánh giá cho khi mà nó có hình dạng như vậy. Và chúng ta cũng phải chuyển qua nhiều cái sự đau khổ, giống như chúng ta cũng được đánh giá vậy. Chúa đã tác động nhiều tới chúng ta. Trong Thi Thiên nói rằng hãy để Đấng công bằng đánh chúng ta, vì đó là điều tốt lành. Trên đỉnh đầu chúng ta đừng có chống lại với Chúa. Cho chúng ta gặp nhiều khó khăn, chúng ta quay cầu nguyện liên tục. Chúa muốn chúng ta có sự kiên trì. Chúa hãy lớn lên chúng ta. Chúng ta càng sống trong đức tin nhiều, thì chúng ta nếu mà chúng ta càng tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ quở trách sửa phạt chúng ta và để chúng ta ăn năn. Tôi cũng có nhiều trải nghiệm với Chúa. Khi mà Chúa bày tỏ tôi biết có nhiều sự pha trộn, mà qua đó tôi có thể loại bỏ những cái sự pha trộn nó ra được. Điều đó cũng với chúng ta. Nếu chúng ta cầu nguyện xin Chúa, Chúa có thể giúp ta được. Ma-thi-ơ 7 câu 7. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa sẽ được mở. Câu 11. Nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban vật tốt cho những người xin Ngài sao? Nếu chúng ta cầu xin Chúa ban chúng ta những ánh sáng nhiều hơn trong lời của Chúa, thì Ngài sẽ làm. Trong Hebrews 12, chúng ta đọc: và Chúa yêu ai thì Ngài sửa phạt. Chúng ta thật là tốt khi mà Chúa sửa phạt chúng ta mà giải cứu chúng ta khỏi con người cũ và tạo nên gì đó mới trong chúng ta. Chúa Giêsu đã làm nhiều điều. Ngài đã chịu, Chúa Giêsu chịu đau khổ và cho đến chết. Thì chúng ta cũng phải bước đi theo Ngài, phải chịu nhiều bắt bớ. Khi bởi gia đình của mình, có khi là bởi đồng nghiệp hay những người hàng xóm. Nhưng chúng ta phải biết rằng phần thưởng dành chúng ta là lớn. Và cái điểm khác nữa là cái cắt tim đèn. Chúng ta biết con chân đèn làm như thế nào. Chân đèn, mỗi cái cánh đèn có 6 nhánh. Rồi, mỗi bên ba nhánh rồi với một cái thân đèn ở giữa tượng trưng cho Chúa. Và cái đèn này cần ánh sáng, đèn này cần dầu, đó dầu là thánh linh. Nhưng mà cái tim đèn cũng có ý nghĩa. Nếu mà cái tim đèn phải cắt thường xuyên, tại vì nếu mà nó không tắt đèn thì nó sẽ không có cắt tim đèn thì nó sẽ không có sáng được. Thì thầy tế lễ cũng phải cắt tim đèn, cái kéo ra cắt tim đèn cũng là bằng vàng rồng. À, chúng ta cũng được Chúa cắt, khỏi được Chúa cắt tỉa những gì mà cản chúng ta được thánh khiết, ngăn cản ta thánh khiết thì phải được cắt đi. Những gì mà thuộc liên quan đến thế gian hay phải pha trộn cũng vậy. Tôi cũng cần thỉnh thoảng Chúa cũng dùng vợ tôi để cắt tỉa trong nhiều lĩnh vực. Tôi ngày càng vui mừng hơn vì Chúa muốn, người cha muốn tỉ sửa tôi để cho tôi được tiến lên với Chúa. Nếu mà không ăn năn thì sao không thể nào mà tỏa sáng trong thế gian được. Cái điểm kế tiếp là đó là cái cây hạnh nhân trong suốt dây di vật ký 25 câu 33 34 chúng ta vừa đọc. Chúng ta thấy là Chúa là cái mấy cái này có giống như cái hình như cái cây hoa hạnh nhân vậy. Có một lý do nào để cái chân đèn có giống như là cái cây đèn không, có hoa hạnh nhân không? Dĩ nhiên là có một lý do. Bởi cái cây hạnh nhân là cái cây mà đổ chỗ hoa đầu tiên ở vào mùa xuân, có nghĩa là cây này nói tới cái sự phục sinh của Chúa. Cái hoa hạnh nhân là bắt đầu cái sự sống mới. Chúa Giêsu là cái sự sống phục sinh, nuốt chửng sự chết của chúng ta và mang lại sự sống mới. Và sự sống này chúng ta cần trong hội thánh. Cái điểm kế tiếp là cái câu 37: ngươi hãy làm bảy cái thếp đèn để khi thắp đèn thì chiếu trước chân đèn, tất cả đều tỏa sáng, không có gì giấu kín cả. Ngày hôm nay chúng ta là những cái đèn ở trên cái chân đèn này. Chúng ta phải tỏa sáng xung quanh chúng ta, đừng có gì mà che giấu cả. Cho nên trong lúc chuẩn bị tôi đã ăn năn vì ánh sáng của tôi trong những thời gian vừa rồi không có phải lúc nào cũng sáng tỏa sáng đúng đắn. Nên cảm tạ Chúa về Chúa đã luôn nhắc nhở tôi, chỉ cho tôi cách nào mà tôi có được dầu của Chúa. Thật là tuyệt vời. Chỉ cái dầu Chúa muốn chúng ta trên. Tôi hy vọng tất cả chúng ta được tỏa sáng, cho dù ở Thụy Sĩ, ở Đại Hàn Quốc hay ở bất kỳ ở nơi nào có hội thánh, chúng ta phải là ánh sáng, tỏa sáng. Cái phần kế tiếp thì Christian sẽ chia sẻ tiếp. Tôi muốn chia sẻ một chút chân đèn tỏa sáng như thế nào. Tỏa sáng cần đèn, cần dầu. Dầu làm cho đèn thắp sáng được. Không phải hoạt động nào đó làm cho hội thánh tỏa sáng, mà chỉ có bởi thánh linh thôi. Nếu mà chúng ta làm nhiều thì nó không có tỏa sáng cũng như không. Ephesians 1 nói rằng chúng ta cần cầu xin Chúa ban thánh linh của sự khôn ngoan và cải thị và soi sáng lòng của chúng ta. Dầu và thánh linh chỉ làm được tỏa sáng nếu mà có dầu tỏa sáng, thì chúng ta thấy được trong Sacheri chương 4, Sacheri 4 câu 2. Một cái chân đèn hoàn toàn bằng vàng, cái chậu trên chót nó, cái bình dầu lớn, có 7 ngọn đèn, có 7 cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót của nó, có cái bình dầu chứa nhiều dầu, rồi có những cái ống dẫn dầu, rồi mỗi cái đèn tổng cộng 7 cái đèn, nghĩa là có 7 ống dẫn dầu. Có nghĩa là mỗi cái đèn này cần có 7 cái ống dẫn dầu. Thì 7 cái đèn là 49 cái ống dẫn dầu. Và ở đây nó không phải là cái ống dẫn dầu lớn, mà mỗi cái một cái ống nhỏ. Theo kinh nghiệm của ta, mặc dù thánh linh rất là quyền năng, nhưng mà cũng không phải là cái gì thô sơ. nhưng mà thánh linh rất là tinh tế. Cho nên Ephesos 4, Chúa nói là đừng có dập, Phaolô nói là đừng có dập tắt thánh linh, tại vì thánh linh là cái, tại vì rất là tinh tế, thỉnh thoảng nó là một cái suy nghĩ hay hành động nào đó, thì nó có thể làm ngăn cản một dập, cản trở một số ấm giống nhân dầu. Chúng ta thấy chúng ta phải học để lắng nghe, chú ý tới thánh linh trong chúng ta. Thánh linh nhưng chúng ta không có phải là thô sơ, mà cái đèn của cô cũng thể nào mà tỏa sáng được. Nếu mà chúng ta sự đối xử với nhau hay nói gì đó với nhau, nếu chúng ta không chú ý thì cái đèn cũng không tỏa sáng được. Cho nên hãy tạm để ý tới cái nguồn cung cấp dầu chúng ta. Văn thứ nhất, đoạn 2, câu 20. Về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh thì đã biết mọi sự rồi. Chúng ta cần sự thánh, từ nên thánh. Dầu sức này thì đến từ đấng thánh. Nếu chúng ta không cần để ý tới sự thánh khiết, thì chúng ta không thể nào mà chờ đợi cái đèn tỏa sáng được. Trong những thời gian qua ánh sáng đã... Nếu mà tôi sống giống như người thế gian thì làm sao mà ánh sáng tỏa ra được? Tôi nói với Chúa ơi, còn cần sự thánh khiết nhiều hơn nữa. Câu 27 nói rằng, về phần các con, sự chiết dầu đã chịu từ Chúa. Có nghĩa chúng ta luôn cần dầu mới đến từ Chúa. Đã chịu từ nơi Chúa, còn trong mình thì không cần ai dạy cho hết. Song vì sự chiết dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc. Mà sự ấy là thật không phải dối. Mà sự chiết dầu cũng muốn dạy dỗ chúng ta. Cái câu hỏi rằng, Thánh Linh đã tác động như thế nào trong thời gian qua? Ngài có thể dạy chúng ta được còn được hay không? Hay là hay không còn học được nữa? Tôi có còn chưa được Chúa dạy dỗ hay không? Hay là không còn được nữa? Đó là điều quan trọng. Trong ngôn 10, câu 17, cái kẻ nào mà chú ý nghe sự khuyên dạy ở trong đường sự sống, nhưng ai quên sự quở trách, có nghĩa là không muốn sự thánh linh dạy dỗ nữa, thì khi Chúa bảo chúng ta hãy ngưng, khi Chúa bảo chúng ta đừng có sử dụng thời gian như vậy, khi thánh linh bảo hãy đọc trong lời Chúa. Chứ Khải Huyền 1, câu 3 nói là phước thay cho những ai đọc. Nếu ta muốn có thêm dầu, tôi hỏi Chúa làm sao con có nhiều thêm dầu, thì Chúa bảo là ta hãy đọc nhiều hơn trong lời Chúa. Nếu mà thánh linh không thể nào dạy dỗ chúng ta hơn nữa, ban ánh sáng chúng ta nhiều hơn, thì phải đi, chúng ta sẽ bị lầm lạc. Tôi tự hỏi rằng thánh linh phán với tôi, dạy dỗ tôi thường xuyên như thế nào? Tôi còn phản ứng với thánh linh trong tôi, để ý tới thánh linh, phản ứng của thánh linh trong tôi hay không? Thật là quan trọng, là chúng ta phải chú ý, phải được đổ đầy với dầu này. Giống như Ephesos 5 nói rằng, hãy hát những bài ca thánh, thi thiên. Tôi đã hỏi Chúa, sự dạy dỗ chúng ta trong mọi thứ, nhưng mà chúng ta phải lắng nghe và làm theo cái sự dạy dỗ của sự chiết dầu, để giờ dầu tiếp tục chảy. Cái điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng dầu. Nếu chúng ta không có tỏa sáng thì chúng ta không cần dầu, nó không cần thiết. Thì khi nào chúng ta tỏa sáng, chúng ta mới cần dầu thôi. Chúng ta tỏa sáng thì chúng ta, Chúa ban chúng ta dầu mới. Trong Colossae 4, công vụ 5, không phải công vụ 5, câu 20, câu 32, nói rằng chúng tôi là nhân chứng của những điều này. Để chúng ta làm chứng với Chúa, chúng ta cần dầu, chúng ta cũng mới tỏa sáng được. Cũng như Đức Thánh Linh, nếu mà chúng ta chỉ làm chứng mà không cùng với Thánh Linh thì chúng ta cũng không có tỏa sáng. Chúng ta có thể nói nhiều nhưng mà không có ánh sáng. Cho nên chúng ta là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Chúng ta hãy tỏa sáng nhiều, sống bởi Chúa và làm chứng trong thế gian và trong hội thánh của Chúa. Trong Colossae, Khải Huyền 1, Giăng ở trên đảo Bạc Mô, chúng ta phải làm chứng giống như Giang nghe. Không ai cho chúng ta phải bị động ở trong hội thánh. Nhưng mà chủ động không có thánh linh cũng không tốt. Bị động cũng không tốt. Bị động thì cũng không có thánh linh. Vì dầu chỉ chảy khi mà chúng ta sử dụng nó. Chúng ta đừng có bị động. Cũng đừng có tích cực mà không có thánh linh. Mà chúng ta cùng làm chứng với thánh linh. Đó chính là chức tế lễ. Cô Thinh Tô thứ nhất, đoạn 14. Nói tất cả chúng ta đều có thể nói tiên tri. Nói tiên tri khác với nói bình thường là gì? Có nghĩa là nói tiên tri nghĩa là nói bởi thánh linh. Matthew nói rằng không phải ngươi là người nói mà là thánh linh trong các ngươi nói. Và cái điểm nữa mà chúng ta cần đó nghĩa là chúng ta không chỉ có nói mà chúng ta phải cầu nguyện nữa. Colossae 4:2 để nói là nói hãy cầu nguyện không thoát ngừng, hãy bền đổ tỉnh thức trong sự cầu nguyện mà thêm sự tạ ơn, và cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi xin Đức Chúa Trời mở cửa cho lời Chúa khi chúng tôi được rao chuyển truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Vì lẽ đó mà tôi bị xiềng xích, hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Chúng ta thực sự cần thánh linh để cầu nguyện. Nếu chúng ta cầu nguyện nhiều thì chúng ta phải cần nhiều dầu. Nếu chúng ta cầu nguyện nhiều thì chúng ta cần nhiều dầu. Thì nếu mà không có sự sức dầu thì không thể nào mà dâng hương được. Không thể cầu nguyện thì không thể nào mà nói lời của Chúa được. Nói nhiều những toán chúng ta nói nhiều con người ta mà không cầu nguyện, rồi sao chúng ta lại thắc mắc là tại sao chúng ta nó không có tỏa sáng? Tại vì lời cầu nguyện mở cửa cho lời Chúa. Nếu chúng ta muốn lời Chúa tỏa sáng thì có nghĩa là chúng ta phải dùng dầu để chúng ta cầu nguyện cho người ta và cầu nguyện cho hội thánh. Để như vậy thì lời Chúa mới có thể tỏa sáng được. Trong thời gian qua tôi đã có nhiều kinh nghiệm tuyệt vời. Tôi đã dùng là thánh linh để cầu nguyện. Và tôi thấy được cái cửa mở ra cho lời Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho đến khi mà cửa được mở ra. Có nghĩa rằng hãy bền đổ cho việc cầu nguyện. Nếu mà hai tuần mà vẫn thấy chưa thấy cửa mở ra thì phải tiếp tục cầu nguyện nữa. Ngợi khen Chúa. Chúng ta phải sử dụng thánh linh để phục vụ Chúa, và Chúa sẽ ban chúng ta nhiều dầu hơn nữa. Dầu thánh linh của Chúa ở chúng ta để chúng ta ở nhà để không làm gì cả à? Không phải. Thánh linh ở Chúa của chúng ta để Chúa đã sai chúng ta để giảng phúc âm cho kẻ nghèo. Nếu chúng ta thấy mình ít thánh linh thì chúng ta hãy đi giảng phúc âm. Ở điểm cuối là mấy ngôi sao trên tay phải của Chúa, đó là sứ giả của Chúa, sứ giả của hội thánh. Cái sứ giả này được nhắc đến nhiều hơn cả hội chân đèn vàng nữa. Đó là những anh em đại diện cho hội thánh. Nếu những anh em đó không tỏa sáng thì làm sao mà chân đèn vàng đã sáng được? Tất cả những người anh em người nam thì phải tỏa sáng nhiều hơn nữa để cho hội thánh được tiến lên. Đây là điều rất quan trọng liên quan đến như Malachi 2 câu 7 nói rằng thầy tế lễ là sứ giả của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người anh em. Nếu mà anh em Chúa cho những người nam để cho họ tỏa sáng, nếu họ mà không tỏa sáng thì hội thánh không thể nào mà tỏa sáng được. Nếu mà dầu xuống thì chúng ta phải tỉnh thức. Daniel những người Daniel 12 những ai dẫn người ta đến sự công bằng sẽ được như ngôi sao chỏ sáng đời đời. Có nghĩ chúng ta anh em có tỏa sáng mãi liên tục hay không? Chúng ta phải tỏa sáng liên tục. Đó là những điều mà Chúa muốn. Những người anh em mà tỏa sáng liên tục, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta trở thành một cái ngôi sao mà luôn tỏa sáng mãi mãi, không phải lúc nào cứ nên là chứ không phải lúc sáng lúc tắt. ánh sáng. Ở đó, ánh sáng để cho người ta thấy, cho thấy được ăn năn và họ nhận ra được Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta. Đó là tác dụng của ánh sáng. Chúng ta hãy là cái chân đèn tỏa sáng. Chúng ta hãy nói: Chúa ơi, trên Chúa cho chân đèn của Chúa ở sáng tỏa sáng ở đây, cho những cái ống, cái dầu chảy xuống. Mà nếu mà chân đèn tỏa sáng ở trong nhà của Chúa và ở trong thế gian và ở trong tôn giáo nữa, trong những ngày này tôi nói với Chúa rằng: Chúa ơi, cho Chúa xây, phải làm cho chúng con chân đèn vàng tỏa sáng của Ngài. Chúng ta cần rất là nhiều thánh linh. Xin Chúa ban chúng ta kinh nghiệm mới về dầu của thánh linh.